Chế Lan Viên
sinh năm 1920, mất năm 1989. Cắt đứt lòng anh trăng của em. Cùng với Quách Tấn, Yến Lan, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên lập nên nhóm thơ Bình Định, người đương thời gọi Bàn Thành Tứ Hữu. Sinh ra ở Quảng Trị, sống tại Bình Định từ nhỏ, nhưng mối tình đầu của Chế Lan Viên lại diễn ra tại Đà Nẵng. Từ năm 1942-1943, Chế Lan Viên, tên thật Phan Ngọc Quang, dạy trường Chấn Thanh ở Đà Nẵng. Trước đó lúc chỉ mới 16 tuổi, còn đang học lớp đệ tam niên. Chế Lan Viên đã xuất bản tập thơ Điêu Tàn, nói như nhà phê bình Hoài Thanh, đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nhà thơ Quách Tấn có viết trong hồi ký Bàn Thành Tứ Hữu: Chế Lan Viên đã đẹp trai, tài cao, giảng văn hấp dẫn. Học sinh ở Chấn Thanh hiện giờ cũng như ở Mission Thanh Hóa năm trước đều có cảm tình đặc biệt với Chế. Ở Chấn Thanh có 5-6 nữ học sinh đều đem lòng yêu Chế. Cô nào cũng dễ thương, nhưng có hai cô xuất sắc là Tuyết và Giáo. Chế Lan Viên rất để ý và cũng có cảm tình, song chưa biết chọn cô nào là người chung thủy. Nếu cô Tuyết có vẻ đẹp quý phái, mặn mà, sắc sảo, thì cô Giáo lại dễ thương như thục nữ trong kinh thi. Chế phân vân và hỏi ý kiến Quách Tấn, thì nhà thơ Mùa Cổ Điển góp ý chân tình. Nếu Hoàng muốn có quán trọ cao sang để nghỉ chân trên con đường thơ muôn dặm, thì nên chọn Tuyết. Còn muốn có một tổ ấm để con chim trời bay mỗi đêm trở về nghỉ ngơi thì nên chọn Giáo. Chế Lan Viên cũng đồng ý. Ít lâu sau, ông gặp Quách Tấn và cho biết là cả hai đã thề thốt. Nếu duyên trăm năm không thành, cả hai sẽ ở vậy suốt đời, không ai lấy chồng và cũng không ai lấy vợ. Quách Tấn cười. Thề thốt hơi vội, nhưng không sao, trước hết, Hoàng nên mượn người thân với gia đình Giáo đến nhà dò ý cha mẹ Giáo rồi hãy liệu. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi đặt vấn đề nghiêm túc, ông bà Ba Hội, cha mẹ cô Giáo không đồng ý. Như tất cả những đôi lứa yêu nhau theo tiếng gọi của trái tim, trước trở ngại này, cả hai vẫn quyết định đến với nhau. Mùa hè năm 1943, Chế Lan Viên cùng cô Giáo đưa nhau vào Nha Trang. Tại đây cô Giáo được nhà thơ Quách Tấn gửi ở nhờ trong trường Đoàn Thị Điểm, còn Chế Lan Viên tạm trú ở nhà người bạn thân là Nguyễn Đình. Trước tình huống này, ông Ba Hội nhờ ông Tư Tào, cậu của cô Giáo đi tìm. May mắn là nhà thơ Quách Tấn có quen với ông này. Qua trò chuyện, Quách Tấn được biết chỉ một người có thể tác động đến ông Ba Hội là ông Thông Tùng ở Đà Nẵng. Nhờ vậy mối tình này đã diễn ra đúng theo dự định. Nhà thơ Quách Tấn cho biết, một mặt tôi nhờ ông Năm Cần dẫn Giáo lên cho ông Tư Tào để đưa về Đà Nẵng. Một mặt bảo Chế Lan Viên về thưa với ông bà cụ sắm lễ vật ra nhà ông Thông Tùng để cùng ông Thông Tùng đến nhà ông Ba Hội. Vài tháng sau lễ thành hôn cử hành ngày 26 tháng 9 năm 1943. Cưới vợ rồi, Hoang không dạy ở Đà Nẵng nữa, Giáo về Bình Định ở với ông bà cụ Chế. Còn Chế ra Huế dạy trường Việt Anh. Khi cuộc kháng chiến cứu quốc nổ ra, Chế Lan Viên nhiệt thành đi theo cách mạng. Sau một chiến dịch trên đường chính về năm 1949, ông được kết nạp vào đảng. Thời gian này Chế Lan Viên và bà Nguyễn Thị Giáo chung sống với nhau hạnh phúc, có được 3 người con, 2 trai, 1 gái. Nhưng rồi chuyện sóng gió đã xảy ra vào năm 1958, khi ông đi chữa bệnh vài ngày ở Trung Quốc. Đây là nỗi khổ tâm nhất của Chế Lan Viên. Dù sau đó ông độ lượng, muốn níu kéo lại với nhiều thua thiệt, nhưng cũng không thể. Cuối cùng cả hai chọn giải pháp là nhờ tòa án phán xử. Theo nhà nghiên cứu Lưu Khánh Thơ, con gái nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, cha cô cũng có mặt tại tòa với tư cách người đại diện cơ quan và cũng là bạn thân với gia đình Chế Lan Viên. Cô kể lại diễn biến như sau. Suốt buổi đó, Chế Lan Viên ngồi im lặng. Sau khi đã xong hết mọi thủ tục, trước khi ra về, ông mới lặng lẽ đứng lên và đọc bài thơ thay cho lời nói cuối cùng. Đến chỗ đông người, anh biệt em. Quay đi thôi chứ để anh nhìn, mày em trăng mới in ngầu thật, cắt đứt lòng anh trăng của em. Sự việc đó khiến mọi người vô cùng sửng sốt, đúng là có một không hai. Thông cảm với nỗi đau của ông, người ta thêm kính trọng nhân cách và lòng nhân hậu vị tha của một thi sĩ tài năng. Nếu ai đã gặp bà giáo, càng thấy cảm phục cái tài và cái tình của Chế Lan Viên. Nét nổi bật nhất trên gương mặt của bà giáo là cặp lông mày hình vòng cung, cong như lá liễu. Khi đã là một người đàn bà có tuổi, đôi lông mày của bà vẫn còn nguyên nét mảnh mai son trẻ như mảnh trăng đầu tháng. Ấn tượng mà bài thơ Từ Biệt của Chế Lan Viên để lại trong lòng cha tôi thật lớn. Nhiều năm sau này, ông vẫn còn kể về nó. Chia tay xong, thời gian sau Chế Lan Viên bước qua mối tình khác với nhà văn Vũ Thị Thường. Ngoài sự nghiệp văn chương, người bạn đời thủy chung của Chế Lan Viên đã sống với ông cho đến giây phút cuối đời. Có thể nói, ngoài tình yêu nguyên vẹn dành cho Chế Lan Viên, bà Thường còn có công rất lớn với văn học Việt Nam khi cặm cụi, nhẫn nại đọc từng dòng chữ viết chi chít của chồng mình trong những sổ tay thơ để rồi. Từ năm 1992 đến nay, bà Thường đã công bố di cảo thơ 3 tập, khiến công chúng lại thêm kinh ngạc trước tài năng độc đáo Chế Lan Viên. Cũng trong di cảo thơ có bài thơ Những Mảnh Trời Xưa, viết năm 1957-1959. Tôi ngờ là ông viết cho người tình đầu với những lời đau đớn không nguôi. Người mang lại ái tình không ở cùng tôi nữa, nhưng em còn quẩn mỗi câu thơ. Trời xanh của sông Hàn nay đã vỡ, mỗi câu thơ là một mảnh trời xưa. Hạnh phúc em đong cho ta bằng đôi mắt nhỏ, đôi chén đắng cay làm lòng nức nở. Mỗi bức thư như gạch lỡ đầu tường, nhưng đạn xé vào thịt non không lấp nổi. Thơ anh viết những lời anh chẳng sống, chiều nay anh viết yêu em. Thức ăn cũ biến thành thuốc độc, lối cỏ hoa xưa nay đã gài mìn. Thế nhưng bà Vũ Thị Thường vẫn công bố. Thế mới biết tấm lòng của bà dành cho nhà thơ Chế Lan Viên độ lượng và rộng lớn biết chừng nào. Tài liệu tham khảo: 1. Bàn Thành Tứ Hữu, Hồi Ký Văn Học của nhà thơ Quách Tấn. 2. Báo Tiền Phong Chủ Nhật, số 56 xuân 2000. Lương Định Của sinh năm 1920, mất năm 1975. Tình em như dải lụa đào tẩm hương. Hiện nay, bà con nông dân và cán bộ khoa học vẫn còn nhắc đến cha đẻ của giống lúa nông nghiệp 1, giống dưa không hạt, cà chua, khoai lang, rau muống bội thể với tất cả sự trìu mến thân thương. Người đó là Lương Định Của. Ông sinh ngày 16 tháng 8 năm 1920 tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, Sóc Trăng, trong ngôi nhà nằm kế ngã ba Dàm Kế Sách và rạch Mương Điều chảy qua dòng Mậu Thanh xanh biếc. Dù cha là Lương Hùng An và mẹ là Quỳnh Thị Có, mất năm ông 12 tuổi, nhưng ông vẫn được ăn học chu đáo. Em gái của ông, bà Lương Thị Bạch Liên nói: "Dòng họ tôi có truyền thống là ăn ở quây quần với nhau, trông nom đùm bọc lẫn nhau. Người lớn nhất trong dòng họ quản lý tài sản chung của gia đình. Vì vậy khi ba má chúng tôi mất sớm, ông bác tôi có trách nhiệm cung cấp tiền cho các cháu ăn học." Thuở nhỏ, ông học trường dòng Ta Bê, sau khi thi đậu sơ đẳng yếu lược thì lên Sài Gòn, cũng theo học trường Ta Bê tại đây, và đậu tú tài toàn phần năm 1937. 17 tuổi, ông sang Hồng Kông thi vào Đại học Y Khoa, đậu hạng 2. Hết năm thứ 3, ông sang Thượng Hải học Đại học Kinh tế. Năm 1941, vì tình hình chiến tranh nên việc học của ông phải gián đoạn. Hai năm sau, 1943, ông thi đậu vào khoa sinh vật thực nghiệm của trường Đại học Quốc gia Dân lập Kisu, và do đạt điểm cao nhất nên ông được nhận vào học năm thứ 3. Trong thời gian sống trên đất nước qua anh đào, mối tình đầu tiên đã đến với ông và nó trở thành vĩnh cửu. người thiếu nữ Nhật đã làm xao xuyến trái tim ông tên là Nobuko Nakamura. Sau khi tốt nghiệp trường chuyên môn cao đẳng nữ học viện, bà giúp việc tại phòng chủng học, khoa nông học của trường đại học Fukuoka. Một sáng đầu thu, nắng biếc, chàng sinh viên của đất Việt nổi tiếng học giỏi đang thông dong đến trường, tình cờ bắt gặp đóa hoa Nazuna bẽn lẽn bên hàng dậu. Chàng đọc mấy câu thơ haiku của thi hào Masuo Basho. Ôi đóa Nazuna, đôi mắt tôi nhìn kỹ, bên hàng dậu nở hoa. Chàng không ngờ lúc ấy có một thiếu nữ lắng nghe. Thơ như một nhịp cầu tri âm nối hai tâm hồn đồng điệu lại với nhau. Tình yêu đến và họ cũng gặp nhiều trắc trở. Vào thời ấy ở Nhật Bản, con gái rất hiếm người được gia đình đồng ý cho lấy chồng người nước ngoài. Tuy nhiên cũng có người ủng hộ với lý do mà sau này bà cho biết. Thật ra khi đó thấy tôi và anh của quen biết nhau, có mấy người khuyên tôi. Họ nói anh của là người Việt Nam có tài. Nếu yêu được anh ấy thì dân nước mình cũng được nhờ. Tôi không hiểu, hỏi tại sao được nhờ. Họ bảo cưới nhau xong, anh ấy sẽ ở lại nước Nhật và sẽ đóng góp cho nền khoa học nông nghiệp của Nhật Bản. Rồi sau đó họ giúp đỡ chúng tôi có điều kiện để thường xuyên gặp nhau, giúp chúng tôi thành vợ thành chồng. Trong gia đình của bà, chỉ có mẹ là người duy nhất ủng hộ mối tình này. Vì mồ côi mẹ từ thuở lên 10, do đó lương định của rất quý người mẹ của Nobuko và được bà cụ dành cho nhiều thiện cảm. Và chính bà cụ là người xe duyên cầm sắt để sau này họ sống đến bạc đầu. Nhưng cao hơn hết vẫn chính là tình yêu. Tình yêu đã giúp họ vượt qua biết bao sóng gió mà nhiều lúc họ tự nhận mình là nhân vật của Shakespeare, nhưng họ hạnh phúc hơn Romeo và Juliet là cuối cùng được đoàn tụ. Bà Nobuko Nakamura nhớ lại, trước năm 1945, nước mình còn là nước An Nam. Ở nước ngoài người ta ít biết đến lắm, và nếu có biết thì thái độ đối xử cũng rất khác với hiện nay. Vì thế khi chúng tôi yêu nhau đã vấp phải không ít cản trở. Năm 1945, hai người lập gia đình. Đó cũng là năm lương định của tốt nghiệp Đại học Quốc gia Dân lập Kyushu. Sau đó vợ chồng ông lên Tokyo. Ông tiếp tục theo học khoa di truyền chọn giống và năm 1951 tốt nghiệp bác sĩ nông học. Kể từ thời Minh Trị Thiên Hoàng, Nhật Hoàng Mutsuhito, ông là người thứ 96 đạt học vị này của nước Nhật. Do đó sau khi tốt nghiệp, ông được công nhận là giáo thụ của trường Đại học Tokyo. Dù có địa vị, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, nhưng lòng ông vẫn luôn hướng về tổ quốc. Bà Nobuko đồng ý đi theo ông đến một xứ sở dù chỉ mới biết qua sách báo. Nhưng điều ấy không quan trọng vì bà đã dành nguyên vẹn trái tim mình cho chồng. Người tác động ông hướng về cách mạng, về cụ Hồ là giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Năm 1952, ông Đặng Văn Ngữ về nước qua đường Bangkok, Thái Lan, còn vợ chồng ông Lương Định Của về qua đường Hồng Kông. Thời gian này bà Nobuko có cho biết những chi tiết thú vị. Nhưng rủi quá về đến đây thì chúng tôi bị thất lạc hết đồ đạc. Chỉ còn mỗi chiếc vali lúa giống, không thể trở lại Nhật nữa rồi. Nhà tôi vội đánh điện về Sài Gòn báo tin cho một người bạn thân là anh Trương Văn Hy. Anh Hy cùng học với nhà tôi thời kỳ ở Hồng Kông và có gửi tiền ở nhà băng Hồng Kông. Được anh giúp đỡ, vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ bay về Sài Gòn. Tại Sài Gòn, vợ chồng ông từ âm thầm bắt liên lạc với cách mạng. Mãi đến năm 1954, họ mới ra được Hà Nội. Tại miền Bắc, bà được phân công làm biên tập và phát thanh tiếng Nhật trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Sự nghiệp của Lương Định Của bắt đầu từ những năm tháng hạnh phúc và gian khổ này. Chính ông đã ghi nhận những gì mình cống hiến cho khoa học là nhờ sự giúp đỡ tận tình và yêu thương của người vợ Nhật với tên gọi thân mật là bà Lương Nobuko. 40 năm sau, kể từ khi theo Lương Định Của về Việt Nam, năm 1991, bà Lương Nobuko mới có điều kiện đến nơi chôn rau cắt rốn của chồng. Bà thường tâm sự, khi mới quen anh của, tôi thấy anh là người chân thành, sống giản dị, nhân hậu, chịu khó học tập, vẻ mặt hiền, dễ thương lắm. Đặc biệt tình cảm của anh đối với quê hương anh làm tôi rất cảm động. Và đôi lúc trong tâm trí, bà còn sực nhớ đến mấy câu thơ Lục Bát mà thuở xuân xanh, sinh viên chàng trai đất Việt đã chép tặng bà trong thư tỏ tình đầm thắm. Tình anh như nước dâng cao, tình em như dải lụa đào tẩm hương. Tài liệu tham khảo: Anh hùng lao động, bác sĩ nông học Lương Định Của, Vũ Lân, Phương Hạnh, Sở Nông nghiệp Hậu Giang, 1991.
Lưu Hữu Phước
sinh năm 1921, mất năm 1989. Nhạc điệu êm đềm, lộng sắc tranh. Trên quyển vở của người bạn thân, chàng học sinh trường Petruski nắng nót viết lên quan niệm của mình về vấn đề mà tuổi trẻ vẫn thường quan tâm. Tình yêu là một nguồn hạnh phúc, nhưng chẳng phải là nguồn độc nhất và chưa là nguồn trong sạch nhất. Một nguồn hạnh phúc mà ít người tưởng đến là hy sinh. Yêu là cho, chứ không phải là xin. Ngày 11 tháng 3 năm 1939, với quan niệm này, về sau chàng đã sống và được gặp người tình mà mình từng mơ ước như vậy. Chàng học sinh này nổi tiếng tài hoa và học giỏi, trong khi các bạn như Trần Văn Khê, Nguyễn Thành Nguyên thích nhảy vals thì chàng thường đánh mandolin hay thổi harmonica. Chàng là con trai thứ tư của ông bà cụ Lưu Nhân và La Thị Sinh, và về sau trở thành một nhạc sĩ lớn, sáng tác nhiều hành khúc bất hủ. Một người như vậy bao giờ cũng là đối tượng chú ý của nhiều người đẹp. Người được lọt vào mắt xanh của Lưu Hữu Phước là cô Trịnh Kim Dinh. Có lần người mẹ của cô hỏi lý do, cô thưa: mê vì sự tài hoa, phong cách, lối sống mới của Lưu Hữu Phước. Tình yêu đến với nhau bằng sự tự nguyện và biết hy sinh cho nhau, nên họ đã sống những ngày rất hạnh phúc. Trong buổi lễ tuyên hôn, bà Vinh đã tặng cho chồng chiếc áo bằng sợi len rất đẹp. Nhưng sau này trong thời tiết băng giá khắc nghiệt ở Hà Nội, ông đã tặng lại cho anh Hùng Núp. Khi vợ hỏi chiếc áo ấy, ông đáp: có một việc em nghe anh nói đây. Anh tin rằng em cũng nghĩ như anh. Người anh hùng là người có công với cách mạng. Mình làm cách mạng trọng chí anh hùng, trọng tài đức. Mình cần được góp phần bảo vệ nuôi dưỡng anh hùng. Dĩ nhiên, người vợ gật đầu đồng ý với chồng. Ít người biết rằng ca khúc Xuân Việt Trung Xô của Lưu Hữu Phước viết vào tháng Giêng năm 1954, cũng là năm ông kết duyên với người tình đầu của mình. Do đó tình cảm riêng đã lồng vào trong nét nhạc. Khi ông viết đầm thắm: cánh hoa gửi gió, rắc gieo ngàn tình yêu. Dút qua đỉnh núi gió ngàn ngân lời ca vang, ngàn năm chẳng rời nhau. Là kín đáo bộc bạch tình riêng của mình. Lúc này Lưu Hữu Phước ở bên kia sông Lô, nơi đoàn văn công trung ương đang đóng. Còn bà Vinh đang dạy học bên này sông thuộc Tuyên Quang. Nhớ lại chuyện này, bà Vinh còn cho biết thêm lúc gặp nhau. Trong riêng tư, Lưu Hữu Phước thường hát nhẹ nhẹ: Trịnh Kim Dinh ngàn muôn đời anh chẳng rời em. Là một nhạc sĩ chuyên sáng tác những hành khúc với nhịp điệu hùng tráng, hừng hực khí thế tiến công. Nhưng trong đời thường, Lưu Hữu Phước rất giàu tình cảm và cũng mơ mộng rất đáng yêu. Bà Vinh có kể lại một chi tiết khá thú vị. Trước khi nhận nhiệm vụ về chiến trường miền Nam quê hương, Lưu Hữu Phước tranh thủ làm cho các con một tòa nhà cho dế mèn ở vì biết rằng các con rất thích dế mèn. Nhà cao 20cm bằng dế bìa, kiến trúc rất đẹp. Nhà có bậc thang lầu, có hành lang, có cửa sổ. Thông qua các phòng để dế mèn chui qua lại và gáy gian trong tòa nhà đó. Cũng vì vậy khi Lưu Hữu Phước về Nam, những đứa con ở lại Hà Nội với mẹ, chúng nhớ cha da diết. Thì ra trong tình yêu có những việc làm thật nhỏ nhưng lại để mãi một ấn tượng khó quên. Khi chồng vào Nam chiến đấu, bà Vinh đã làm thơ thấm thiết gửi chồng: nắng xuân tuy đã xế chiều, tin rằng sưởi ấm được điều anh mong. Những bài thơ này chắc chắn tăng thêm nghị lực, niềm tin yêu của người nhạc sĩ tài hoa trong gian khó. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 48 của Lưu Hữu Phước, lúc này ông giữ cương vị Bộ trưởng Văn hóa Thông tin của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, bà Dinh đã làm bài thơ chân chất xúc động tặng chồng. Em xa anh mới 4 năm trời, em thấy bằng những năm anh xa ba má. Ở trên đời có nhiều hoa lá, chúc hương này tặng anh đóa hoa yêu. Lá xanh bông trắng cánh hường, năm bông hoa ấy đã thương nhau cùng. Mối tình nồng nàn thủy chung của họ đã hòa nhịp cùng niềm vui thống nhất đất nước. Sau 35 năm chung sống đầm ấm với nhau, ngày đầu xuân Kỷ Tỵ 1989, như linh cảm được chuyến đi xa cuối cùng, Lưu Hữu Phước đã viết bài thơ tặng vợ. Sánh vai rong ruổi bước trường chinh, nhạc điệu êm đềm lộng sắc tranh, gian khổ không chênh đường chính khí, chia ly thêm đậm chữ kiên trinh. Tiếng đàn cộng hưởng rồi con cháu, nét vẽ giao hòa em với anh. Kỷ Tỵ xuân sang trời hửng sáng, 35 ấy bấy nhiêu tình. Thế rồi ngày 8 tháng 6 năm 1989, người nhạc sĩ đã từng viết nên những ca khúc bất hủ như Tiếng Gọi Thanh Niên, Giải Phóng Miền Nam, Tiếng Về Sài Gòn, đã đột ngột đi xa. Nhớ đến chồng, bà Dinh từng phát biểu chân tình sâu sắc: sự thành đạt của tôi hôm nay là nhà giáo ưu tú, họa sĩ, giáo sư, là nhờ quá trình giúp đỡ của Lưu Hữu Phước trong những tháng năm cùng nhau tiến bước. Vì vậy không còn Lưu Hữu Phước đồng hành, tôi cảm thấy cô đơn trống trải, mất thăng bằng. Vì không có người để trao đổi tâm tình những lúc thành công cũng như khi thất bại trong những công việc hàng ngày. Bởi trước đây Lưu Hữu Phước luôn động viên giúp đỡ tôi về mặt tinh thần, tư tưởng, quan niệm về cuộc sống. Suốt mấy năm trời sau này, tôi cứ sống trong lòng câu: đôi ta cùng nợ nước non, chàng đã trả sạch thiếp còn long đong. Bao giờ sông lặng nước trong, bỏ công chèo lái đêm đông nhọc nhằn. Tài liệu tham khảo: Lưu Hữu Phước, Thân Thế Sự Nghiệp, nhiều tác giả, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, 1996. Quang Dũng sinh năm 1921, mất năm 1988. Tôi thương mà em đâu có hay. Quang Dũng tên thật Bùi Đình Dậu, tức Diệm, là một nghệ sĩ tài hoa, làm thơ, viết văn, vẽ tranh, làm nhạc. Nổi tiếng với những bài thơ như Tây Tiến, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Quán Bên Đường, Đôi Bờ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông công tác ở phòng quân vụ Bắc Bộ, phóng viên báo Chiến Khu 2. Năm 1947, ông đi học trường bổ túc trung cấp quân sự Sơn Tây. Sau đó ông về trung đoàn Tây Tiến, giữ chức đại đội trưởng, phó đoàn tuyên truyền Lào Việt. Sau năm 1954, ông công tác biên tập văn nghệ ở các báo và ở nhà xuất bản văn học. Các tác phẩm của Quang Dũng đã xuất bản như Bài Thơ Sông Hồng, Mây Đầu Ô, Thơ, Mùa Hoa Gạo, Nhà Đồi, Tập Truyện Ngắn, Một Chặng Đường Cao Bắc, Đường Lên Thuận Châu, Bút Ký. Nhìn ảnh chân dung của Quang Dũng thời trẻ, hẳn nhiều phụ nữ phải thừa nhận là ông đẹp trai, một cái đẹp rất đàn ông. Với đôi mắt sáng, ria mép con kiến ấy cứ như cuốn hút lấy ai đã nhìn thấy ông. Một người như vậy nếu như có nhiều mối tình thì cũng không lạ. Mối tình thời thanh xuân của Quang Dũng đã dành cho cô gái ở vườn ổi. Gọi như vậy vì gia đình nàng thuộc loại quý tộc, có vườn ổi 4 mùa thơm ngát hương và chim chóc thường rủ nhau về hót giang trong sớm mai. Nàng có nét đẹp như nhân vật trong tranh Tô Ngọc Vân và mê tiểu thuyết của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Quang Dũng gặp nàng và tình yêu đã đến. Ơi con đường xưa, men vườn ổi thơm, em tuổi 20, yêu anh hào hiệp. Nhưng rồi họ không có duyên nợ với nhau, dù vậy trong tâm trí của ông, đôi lúc nhan sắc ấy cũng quay về. Mãi sau này ông còn nhớ lại: em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa, những cây ổi thơm ngày ấy và dần qua ngâu mưa thu, tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Với bài thơ Không Đề này, theo giáo sư Hoàng Như Mai, bài thơ về người tình cũ. Có người bảo, bỏ anh em đi mới đúng. Nhưng Quang Dũng lại nhận lỗi về phần mình. Bỏ em anh đi. Độ lượng như vậy đó. Và giữ trọn tình người cho đẹp. Lời thật đẹp. Điều ấy đúng. Vì ở lứa tuổi ấy, Quang Dũng đã hào hứng đi theo tiếng gọi của non sông, tìm niềm vui trong kháng chiến. Và ông sẽ bắt gặp một mối tình thủy chung bền chặt suốt cả cuộc đời mình. Trong một chuyến tản cư lên Yên Bái, cô Bùi Thị Thạch đã gặp nhà thơ tài hoa Cầm Kỳ Thi Họa. Nàng cũng yêu thơ, từng thuộc lào tác phẩm nổi tiếng Cung Quán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, nên cả hai tìm thấy được sự đồng điệu. Có lẽ câu thơ "Hồn lính dương qua vài sợi tóc, tôi thương mà em đâu có hay" là Quang Dũng viết sau khi gặp cô Thạch. Sau này ở lứa tuổi xưa nay hiếm, bà Thạch có kể lại: "Không hiểu sao ông ấy lại dính vào tôi, chứ ông ấy có nhiều người mê lắm. Lúc về xuôi, ông ấy viết thư lên tỏ tình, nói rằng đó là mối tình đầu. Tôi vui lắm nhưng cứ cười thầm, anh mà lại mối tình đầu, có mà mối tình thứ bao nhiêu rồi đó chứ." Thật ra nhà thơ Tây Tiến viết trong thư cũng có lý, vì khi đã yêu chân thành, ai mà không cảm nhận đó là mối tình đầu. Sau đó họ tổ chức đám cưới. Xong Quang Dũng tiếp tục đi kháng chiến. Vợ về Hà Nội sinh con, mới được 29 ngày thì lại bồng con chạy tản cư. Bà Thạch kể, đi đến đâu, đói xin ăn, khát xin uống. Vừa lên đến Yên Bái, bà liền bị những cơn sốt rét rừng hành hạ. Nhiều lúc đang bị sốt cao, con đòi bú. Đang bú thấy mẹ nóng quá, con khóc dãy lên bỏ ra. Có thể nói với Quang Dũng, bà Thạch là người vợ tảo tần, chịu thương chịu khó suốt một đời để cho chồng rong chơi trong cảm hứng sáng tạo. Mây ở đầu ô mây lang thang, ôi chật làm sao góc phố phường. Và họ đã sống những ngày nghèo khó nhưng lại giàu hạnh phúc. Đâu đó chiều xanh bên khóm trúc, vợ hiền đang nựng chúc con thơ. Trong những tháng ngày gian khổ mà êm ấm này, Quang Dũng là người chỉ ra cách nấu bánh chưng rất độc đáo. Dịp Tết nọ không đủ tiền mua gạo nếp, củi để nấu bánh, thì trong cái khó ló cái khôn, ông bảo vợ đổ xôi lên, dở xôi ra lá, cho một ít nhân qua loa vào giữa, gói lại thành bánh, rồi thả vào nước nóng, đun một chút, vớt ra như bánh chưng thật, cho con cái thấy để vui với xuân. Biết chuyện này, hẳn ta lại nhớ đến câu thơ chứa chan hạnh phúc trong Cung Quán Ngâm Khúc. Cùng nhau một giấc hoành môn, lao nhau ríu rít cò con cũng tình. Năm 1986, khi nhà xuất bản tác phẩm mới in tập Mây Đầu Ô, thì Quang Dũng bị bệnh nặng nằm liệt giường. Lúc đồng đội thời Tây Tiến đến thăm, ông cảm động đến ứa nước mắt. Bà Thạch âu yếm lao giọt lệ trên mắt chồng và trách yêu. Trước đây bao nhiêu là em, bây giờ đi đâu cả rồi, chỉ còn em này lau nước mắt cho thôi. Nói như vậy vì ít nhiều bà Thạch cũng biết cổ tích thuở xưa của chồng với gia nhân Dường Ổi. Trong bài thơ Dường Ổi, nhà thơ có viết: em ơi Dường Ổi thơm ao, nước xanh còn động hôm nào tiếng em. 20 tuổi mộng êm đềm, ta mang trong trắng đi tìm thanh cao. Nhà thơ Trần Lê Văn khi kể lại chuyện này đã cho biết thêm, dù là tình yêu nồng nhiệt đến đâu, hai người vẫn bảo toàn được sự trong trắng. Cô gái Dường Ổi đã có lúc dạo gót vào khung cảnh quê hương và gia đình Quang Dũng ở làng Phùng và đã được bà mẹ và các cô em của Quang Dũng đối xử thân tình. 20 năm sau anh hồi tưởng trong thơ, đường về quê hương mùa lúa chín, chim ngói bay vào thửa tám thơm, em đã đi về xem gặt lúa, lòng anh bừng sáng cả đường rơm. Mẹ đã chiều em như gái nhỏ, thềm cao em bước mắt tươi cười, đã tưởng đó là quê vĩnh viễn, đời em chỉ có một quê thôi. Nhưng hình bóng cũ chỉ thoáng qua trong giây phút, ông còn phải chia sẻ với vợ biết chuyện cơm áo đời thường. Cho đến phút cuối cùng trong cuộc đời Quang Dũng, những mối tình xưa cũ đã bay mất hết, Chỉ còn lại một bóng dáng nhẫn nại tảo tần thủy chung của bà Thạch chăm sóc cho ông không quản ngày đêm. Lúc nhà thơ mất, bà đã khóc. Hôn lên dần trán lạnh như băng, bến nào cát bụi ai thương nhớ, mỉm cười thầm hẹn cõi hư không. Và sau này bà cũng viết, là một kiếp đàn bà đã theo chồng chấp cả. Những dần thơ ấy, ta bỗng gờn gợn sau lưng vì đã thấy ở bà Thạch có một tình yêu lớn lao khi dành hết cả một đời mình cho người nghệ sĩ tài hoa. Và đó cũng chính là điều may mắn trong cuộc đời của nhà thơ Quang Dũng. Tài liệu tham khảo: 1. Quang Dũng, người và thơ, nhiều tác giả, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 1990. 2. Báo Đại Đoàn Kết cuối tuần, số xuân 1999.